mục sư gọi điện thoại đến nhà để dự định thăm tín hữu, thì có một giọng trả lời phía đầu dây kia. Hello.
A pastor from the home a visitor to the church, a voice on the end answer the phone say hello.
Và ông mục sư hỏi là who is this?
And the pastor say who is this?
Có một tiếng nói nhỏ nhẹ nói Jimmy.
A whisper voice say Jimmy.
Sư hỏi là con mấy tuổi? Jimmy.
The voice say 4.
Tiếng Anh trả lời là con 4 tuổi. Và mục sư hỏi là Jimmy, con cho tôi nói chuyện với ba con đi.
And the pastor asks, can I talk to your parents?
Em trả lời nói ba con bận lắm.
Then my father very busy.
Vậy thì là cho tôi nói chuyện với má con đi.
Can I talk to your mom?
Em cũng trả lời nói và má con cũng bận luôn.
My mom very busy.
Nói vậy thì có ai trong người lớn trong nhà con không?
There any adult in your family?
Dạ có, cảnh sát.
Yes, there are police.
Vậy thì cho con cho tôi nói chuyện với ông cảnh sát đi.
Can I talk to the policeman?
Em trả lời nói ông cảnh sát cũng bận luôn.
He also busy.
Nói vậy thì có người nào nữa không?
Is there anybody else?
Có ông lính cứu hỏa.
Fireman.
Hỏi vậy thì là tôi nói chuyện với ông lính cứu hỏa nữa đi.
Can I talk to the fireman?
Ông cũng busy luôn.
He also busy.
Ủa nói vậy thì là mấy người đó tại sao busy hết vậy?
Why they all busy?
Dạ họ đang bận rộn để tìm con.
Oh, they are too busy looking for me.
Giống như em Jimmy đó, nhiều người trong chúng ta hình như cũng đang trốn Chúa.
Just like Jimmy, a lot of us are hiding from him, from God.
Nhưng mà trong câu chuyện này chúng ta mới đọc có nhiều lần chúng ta trốn Chúa, nhưng trên con đường chạy trốn Chúa, tránh Chúa thì Chúa cũng đang tìm chúng ta.
They are hiding from our parents, our spouses, but God still looking for us.
Câu chuyện Sa-chê chúng ta mới đọc kể lại cho chúng ta là Sa-chê có thể tìm Chúa, nhưng thật sự Chúa đang tìm Sa-chê.
Like a short story. Sa-chê is seeking the Lord, but really the Lord is seeking for him.
Luca đoạn 19 câu 1 đến câu 10 chúng ta suy gẫm hai ý: như thế nào là Chúa tìm kiếm tội nhân và làm sao chúng ta tìm kiếm người cần Chúa hôm nay.
To Luke chapter 10 verses 1 to 10 we made two ideas: how is the seeking sinner and how can we see the one who want to see the Lord.
Chúng ta hiệp ý cầu nguyện.
Let us pray.
Lạy Chúa, chúng con hết lòng cảm ơn Ngài. Ngài đã ban ơn cho chúng con có thời giờ thờ phượng Chúa và cái thời giờ học lời của Ngài. Nguyện xin Thánh Linh của Ngài bao phủ chúng con, cho chúng con được mở lòng, mở trí để nghe lời Chúa và làm theo lời của Ngài. We ask you to be with us, open our mind, our heart, so we can listen to your voice and follow and obey and doing the thing God wants us to do this week and the day to come. Con dâng cuộc đời chúng con và dâng sự suy gẫm này trong tay của Ngài. Xin Ngài ở với chúng con là người nói, người nghe cũng như người thông dịch để danh Chúa được tôn cao. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ý thứ nhất là như thế nào là Chúa tìm kiếm những người cần Ngài.
First, how is the Lord seeking the spiritual needy person?
Chúng ta đọc xem lại từ câu 1 tới câu thứ 5.
Let's read Luke chapter 19 verses 1 to 5.
Đức Chúa Giêsu vào thành Jericho, đi ngang qua phố. Tại đó có một người tên là Sa-chê, làm đầu bọn thâu thuế và giàu có. Người đó đến, người đó tìm xem Đức Chúa Giêsu là ai, nhưng không thấy được vì đoàn dân đông lắm, mà mình thì lại thấp. Vậy Sa-chê chạy trước trèo lên cây sung để ngó thấy Chúa Giê-xu vì Ngài phải đi qua đó. Đức Chúa Giê-xu đến chỗ ấy, ngước mắt lên và phán rằng: hỡi Sa-chê, hãy xuống cho mau, hôm nay ta phải ở nhà ngươi.
Jesus entered Jericho and was passing through. A man was there by the name of Jairus, and he was a chief tax collector and was wealthy. He wanted to see who Jesus was, but because he was short, he could not see over the crowd. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming that way. When Jesus reached the spot, he looked up and said to him, Zacharias, come down immediately. I must stay at your house today.
Trở lại bài ý chính trong mấy câu trên, Đức Chúa Giêsu đi vào thành Jericho và đi xuyên qua thành phố Jericho.
Jesus, the Lord Jesus went to Jericho. A big crowd followed him and they caused the noise moment in the town.
Sa-chê, trưởng ban thuế vụ của thành phố lớn này, và ông là người giàu có, đang tìm xem coi cái người gây nên ồn ào ở trong thành phố này là ai.
Zacchaeus is a chief of tax collector in Jericho. He is rich man and he was looking away to see Jesus.
Ông không thấy được Chúa Giêsu vì đám đông, mà ông, Kinh Thánh ghi là nói là thấp.
He cannot see Jesus because he is short.
Chắc là dưới 5 feet.
Maybe under 5 feet tall.
Ông giải quyết điều này để tìm cách Chúa thấy Chúa thì ông chạy trước lên một cây và ông leo lên đó để ông có thể thấy Chúa.
To solve this problem, he climbed over a tree to see Jesus.
Chúng ta lưu ý ở đây là không phải Sa-chê leo lên cây rồi chờ Chúa đến rồi ông mời Chúa ban nhà ăn tối.
We gotta notice that it's not Sa-chê who invited Jesus to his house for a meal.
Sa-chê chỉ muốn thấy Chúa và có thể là tránh cái đám đông vì dân chúng không thích người thâu thuế ở theo phong tục người Do Thái, và nhất là ông là người trưởng ty thâu thuế.
Zacharias is were trying to see Jesus and perhaps to avoid the crowd as well. They did not like the tax gatherer. Indeed, he was a chief tax gatherer.
Theo phong tục người Do Thái thì mình có cái địa vị cao bao nhiêu kệ mình không có tự ý mà đi vào mời mình vào nhà người ta nếu không được mời.
According to the Jewish custom, no matter how high position you are not invite yourself to any house.
Và người sùng đạo đó, Do Thái thì rất là miễn cưỡng vào nhà người thâu thuế, chứ đừng có nói là vào nhà rồi ăn tối chung với những người thâu thuế.
A religious Jew generally reluctantly enter a house or tax collector, not even enter or eat with them.
Và trong mấy sự dạy dỗ của bối cảnh xã hội người Do Thái thì cho biết là người Pharisee là người lãnh đạo Do Thái đó không có tin là người thâu thuế dâng đúng 1/10 tiền dân của họ.
The Pharisee did not believe the title or tax collector.
Dân Do Thái nhận biết một điều khác nữa là cái khả năng mà gọi tên người khác, người lạ đó, là chỉ có người tiên tri mới có thể gọi tên người khác đúng mà thôi.
The Jews believed the ability called any stranger by name belonged to the prophet. Jesus called Zacharias.
Và Chúa Giêsu đã gọi tên là ông Sa-chê. Câu 5 ghi là Chúa Giêsu đến nơi gốc cây, nơi ông Sa-chê leo lên đó để tìm cách nhìn Chúa, và Chúa nhìn lên và nói với Sa-chê là phải xuống cho nhanh vì Chúa phải đến nhà của Sa-chê hôm nay.
In verse 5 say, Jesus came to the tree and looked up and called Zacharias to come down quickly because today Jesus wants to come to his house and eat with him.
Vì cái nghĩa đen của câu ta phải ở nhà người hôm nay có nghĩa là Chúa cần phải đến nhà Sa-chê hôm nay.
The literal meaning of this statement is the Lord need to come to Zacchaeus' house.
Khi Chúa đã vào nhà Sa-chê thì Kinh Thánh ghi là dân chúng bên ngoài phàn nàn, phê bình hay là lên án tại sao Chúa Giê-xu lại vào nhà ăn chung với những người thâu thuế, là những người mà xã hội của người Do Thái khinh thường gọi là kẻ có tội.
When Jesus entered the house, Zacchaeus, people stand outside and complain that Jesus enter and eat with the sinner, the tax collector.
Nhưng mà Kinh Thánh cũng kể tiếp là Sa-chê đi ra, chúng ta thấy giống như một bức màn thả xuống khi Chúa Giê-xu vào trong nhà nói chuyện, rồi sau đó dân chúng ngoài phàn nàn thì bức màn kéo lên, ông Sa-chê đi ra. Sa-chê bước ra tuyên bố cách công khai giải thích tại sao Chúa Giê-xu vào nhà người có tội.
Then Jesus walk out and stand and publicly declare that.
Ông bày tỏ quyết định của mình. Thứ nhất, ông sẽ cho nửa gia tài của ông cho người nghèo.
First, he make a decision, he will give half of his wealth to the poor.
Thứ hai, ông nếu ông làm thiệt hại của ai, ông sẽ bồi hoàn gấp 4 lần.
Second, if he cheated anybody out of anything, he will be paid back 4 times the amount.
Chúng ta xem ở câu 8, đó là lời tuyên bố của Sa-chê. Và chúng ta thấy được trong mấy ý được lặp lại. Ban cho và bồi thường là dấu hiệu của người ăn năn.
In verse 8, they say, giving and paying back is a sign of a true repentance.
Là dấu hiệu của một môn đề thật của Chúa. Ban cho và bồi thường là bằng chứng của người được tha thứ thật, được cứu thật sự.
Giving and paying back is the evidence of the true forgiven and a true saved person.
Và ban cho và bồi thường là dấu hiệu của người đã kinh nghiệm được sự đầy trọn của Chúa trong tâm hồn của mình.
Giving and paying back is the sign of the one who experienced the Lord filled in his or her heart.
Và chúng ta thấy người môn đệ thật của Chúa ở đây thể hiện qua đời sống của ông Sa-chê, hay là quyết tâm của ông đó là hướng về người khác và không còn muốn thu vào cho mình nữa.
A true disciple of the God here focused in the need of order, no longer gather for himself.
Từ một người yêu mến tài sản, chúng ta thấy người thâu thuế là La Mã tới thì đã chỉ nói ok, nguyên cái làng này ông phải nộp cho tôi 1,000 ta lân vàng, thì người đó, người La Mã chỉ có cái bổn phận là tới lấy 1,000 lượng vàng chẳng hạn, còn phần còn lại thì họ không cần biết. Nhưng mà chúng ta biết là người thâu thuế thì được toàn quyền, cho nên họ có thể lấy 2,000 hoặc là 1,500 cũng được.
In Jewish culture, when the tax collector come and collect the tax, they just demand what our amount and they can take whatever that they need and they can keep a portion of it.
Cho nên từ cái vị trí yêu mến tài sản muốn thâu góp của người thâu phế, muốn lợi cho mình, muốn lấy thêm, muốn lấy phần tốt cho mình. Bây giờ thì Sa-chê đã đổi.
From the position to love his wealth and want to gather all the benefit for himself for the best of himself. Now only giving and paying back.
Ông đã trả lại. Tại sao? Chúa Giê-xu trả lời: hôm nay sự cứu rỗi vào nhà này và người này cũng là con cháu của Abraham.
Why he giving and paying back? Jesus answered, because today salvation have come to this house because he is a son of Abraham.
Con Abraham là con cháu của những người được Chúa chọn.
The son of Abraham is the chosen person by God.
Con của Abraham là vì người thâu thuế này là người cũng là người Do Thái.
Son of Abraham also because he is the Jews.
Con Abraham là vì trong người Do Thái có những con chiên lạc mất của Israel.
Son of Abraham is also a lost sheep of the Israelites.
Cho nên người chăn chiên hiền lành thì phải đi tìm chiên lạc và đem về lại trong gia đình, trong nhà.
Therefore, the good shepherd seek the lost sheep.
Cho nên khi một người gặp Chúa, tâm hồn có một biến đổi và hành động được thể hiện.
Therefore, when a person meets face to face with Jesus, his heart change and greedy person become generosity.
Tham lam trở thành rộng lượng, ích kỷ bất công trở thành đạo đức công chính và muốn bồi hoàn.
Selfish injustice become righteousness.
Chúa đến để tìm và cứu người bị hư mất.
The Lord came and see the Lord.
Đó là câu thứ 10. Trong nhà Sa-chê tìm Chúa, Chúa tìm Sa-chê và đã gặp ông và Chúa đã giải cứu ông Sa-chê.
In the house of Zacchaeus, the Lord seek him and find him, and the Lord saved Zacchaeus.
Một người được cứu thấy rõ được con người của mình và người đó có một quyết định: tôi sẽ bồi hoàn.
A saved person see clearly the essence of his personality. One new passion is to active in his heart. A card, the decision is I will pay back.
Rất tiếc và cũng buồn, đa số chúng ta ngày hôm nay tránh, không muốn đến gần một số người bị xã hội nói tới nói lui hay là có thành.
We read that we often avoid those who are outcast. We felt uncomfortable when they come near.
Buồn hơn là có nhiều ngày hôm nay chúng ta cũng ít tìm kiếm bạn lắm.
It is said that most of the time we did not see anyone to be our close friend.
Và trong một đất nước mà một cái thời kỳ mà đề cao cá nhân, cái gì cũng là mình là số 1 hết, và chúng ta cứ ôm cái cell phone miết.
In a time many emphasize me first, in a time when we cling to our cell phone more than others.
Và chúng ta dùng cell phone như là cái sức, cái gì nó làm cho mình sống.
We depend on our cell phone as the source of our life and the energy of our activities.
Và dường như là chúng ta không thể sống nổi khi chúng ta không rờ cái điện thoại của mình.
Look like we cannot live without touching our cell phone in every hour.
Chúng ta mất luôn cái cách nói chuyện với nhau mặt đối mặt.
And more importantly, we lost the act of talking to a real person.
Và chúng ta xây dựng cái mối tương giao qua cái màn hình của cái cell phone.
And more our relationship to virtual reality cell phone screen.
Và rồi tự nhiên mình không có còn cái đam mê để kiếm ai làm bạn hoặc là đi ra để gặp cái người thật bằng da bằng thịt để có thể nói chuyện.
And naturally we don't seeking people who need the Lord around us anymore.
Chúng ta có rất nhiều và giàu có tất cả những tin tức và những hình ảnh, nhưng mà chúng ta rất là nghèo, thiếu về mối tương giao.
We have so much information, but we become poor of the real love.
Cho nên chúng ta có khó khăn.
Therefore, we have difficulty.
Chúa thách thức chúng ta phải tìm kiếm những người bạn.
God challenged us to see our friend.
Và Ngài đã thật sự đã tìm kiếm bạn.
And the Lord looking for you.
Cho nên câu hỏi mình phải tiếp tục hỏi là làm sao mình có thể kiếm bạn được trong một thế kỷ, thời đại mà cell phone rất là quan trọng như ngày hôm nay.
So how can we see those who want to know Jesus?
Chắc tôi cũng phải nói lại là chúng ta phải đóng cell phone.
I think we should close a cell phone account.
Chúng ta phải ra khỏi cái chỗ của mình ở mà mình thấy thoải mái. Vì Chúa Giê-xu đã không có ở Nazareth là nơi sinh của Chúa. Chúa không có ở Capernaum là nơi Chúa nổi tiếng. Chúa đi xuống Jerusalem là nơi Chúa có thể bị bắt bớ. Và rồi Chúa đi qua chỗ lạ là Jericho, để gặp người tìm kiếm Ngài.
First you have to get out your comfort zone. Like Jesus, he left Nazareth, his hometown, and then Capernaum, his popular city. He visits Sarimitin, he stopped in Jerusalem, but Jesus went to Jericho, the place he was not acquainted to.
Chúng ta thì không biết ai đang cần Chúa.
We don't know who need God.
Nhưng mà Chúa biết người cần Ngài.
But God know who need him.
Cho nên chúng ta phải cầu nguyện xin Chúa chỉ cho mình gặp được người, tiếp xúc với ai, và chúng ta sẽ biết được Chúa chỉ cho mình ai là người cần Chúa.
Therefore we need to pray to God so that he show us who is the person that need God and he will lead us to them.
Và thứ ba là chúng ta phải gần tiếp cận với người bằng xương bằng thịt, hoặc trong đời sống hàng ngày, hoặc trong trường học, hoặc trong ở gần nhà mình.
Third, come to the people, be a friend of them, and when they see Jesus in your life, people will ask you why, then they will see the miracle.
Chúa Giêsu thấy, Chúa Giêsu cho chúng ta cái cách để chúng ta nói chuyện với người khác qua câu chuyện của Sa-che.
Jesus is the master of building relationships, the communication with people.
Và Chúa biết người tìm Chúa, và Chúa biết ông Sa-che đang tìm Ngài.
Jesus know the seeker named Zacchaeus.
Chúa đã đến và nói chuyện với Sa-che như một người bạn quen thuộc rất lâu, và Chúa vui mừng muốn gặp Sa-che và muốn ở trong nhà của Sa-che đang tốt.
Jesus talked to Zacchaeus like a familiar friend who he is glad to see and stay in his house. The result is a miracle.
Quý vị có thể nói vài câu, người ta biết là các anh chị muốn nói chuyện với họ.
You can talk to them a few sentences that they know that you want to talk to them.
Và một số người nói bây giờ các em trẻ tuổi vừa nói chuyện người ta mà vừa bấm, có thể bấm text được, mà nói là tôi có thể tập trung được.
Nowadays a lot of young kids they can just talk to a person and they text at the same time and they say they still can concentrate.
Tôi không tin điều đó có thể xảy ra được.
I don't believe it can happen.
Nếu quý vị tới nói chuyện với tôi mà bấm text trước mặt tôi là tôi nói là quý vị chắc là quý vị không muốn nói chuyện với tôi.
If you come to me and talk to me in front of me and you texting to and you texting, that means that you not really want to talk to me.
Ông giáo sư mục sư tên là Jerry Falwell là viện trưởng của trường đại học Christian tên là Liberty ở Virginia.
Preacher Jerry Falwell is a pastor condemned immoral doing his liberal group.
Và một ông tên là Larry Flynn là người xuất bản những tạp chí về pornography ở trong nước Mỹ.
And Larry Flynn was a porno magazine publisher.
Và hai người này nói cái nào á là sẽ gây lên những biến động lung tung ở trong xã hội.
Both of these people can affect dramatically in the real life.
Và một ngày kia thì là hai ông mục sư với cái ông xuất bản tờ báo về pornography này debate với nhau ở tại Florida.
And one day these two person meet and debate in Florida.
Và sau khi trận nói chuyện với nhau rồi thì họ đi về nhà, thì ông chủ nhà xuất bản tờ báo tạp chí khiêu dâm xin ông mục sư Jerry Falwell cho ổng quá giang trên chiếc máy bay đi về Virginia.
And there's a time when after they debate and Larry Flynn asked the pastor to Jerry to say they said to fly back to home.
Và ông con trai đi trên, con trai của mục sư Jerry Falwell đi trên chiếc máy bay đó và nghe cuộc nói chuyện của cha của mình.
And the son of of Jerry Falwell go with them and hear the story.
Và sau khi mà ông mục sư có chiếc máy bay đó thả nhà xuất bản báo khiêu dâm đó xuống cái thành phố Lynchburg, thì đứa con hỏi cha của mình.
When they drop off Larry Flynn back to their city, and the son asked the father Jerry Falwell.
Sao mà ba nói chuyện với ổng giống như bạn vậy?
How can you talk him like a close friend?
Tất cả những gì ba giảng đều là chống lại những điều của ổng làm hết mà.
Everything you preach, you against what everything he do.
Tại sao vậy?
How can it be?
Ông cha trả lời nói, con giao Jonathan ơi, sẽ có một ngày kia ông Larry Flynn này sẽ bị té ngã. Ông sẽ kiếm người hướng dẫn, người giúp đỡ.
My son Jonathan, there will be a day when Larry is hurting and lonely. He will searching for someone to help him.
Và tôi muốn được cái quyền nhận được cú điện thoại đó từ cái ông này.
And I want to earn the right to be that phone call.
Câu chuyện này nói là những gì?
What is this story about? Point of a story.
Hôm nay chúng ta phải chắc chắn mình là người theo Chúa.
Today for sure you have to be a follower of Christ.
Và phải tiếp cận với một số người có thể số người thành kiến, quý vị không muốn đến gần.
And you have to deal with the people or get close to the people that you don't want to be close with.
Nhưng mà hạt giống đó sẽ thành hình trong một ngày kia. Chúa muốn các anh chị trở thành một người bạn của ai đó để dẫn họ đến với Chúa.
But one day that seed will become of someone that person will need.
Tôi cầu nguyện để chúng ta sẽ không tránh gặp những người mà chúng ta khó chịu.
I pray that you will not avoid to miss those people that you doesn't want to meet.
Tôi cầu nguyện để từ nay cho đến hoặc tối thứ nhật, tối chủ nhật 18 tháng 7 hoặc là đến Giáng sinh, quý vị có thể có một người bạn để có thể tiếp xúc.
I pray that from now to evangelical night or the Christmas, you will get close to one of our friends and you can share your experience of Jesus Christ to that person.
Tôi cầu nguyện để mỗi ông bà anh chị em cũng cầu nguyện cho mình để Chúa chỉ cho mình ai là người mình đến tiếp cận.
I also pray that you pray to yourself to God so that he can show you, lead you to the person that you need to be seek God.
Trong câu chuyện của Sa-chê với Chúa, dù chung quanh đông người nhưng Chúa không có quên một người đang muốn gặp Ngài.
In the story of Zacchaeus, there are so many people around, but Jesus didn't miss Zacchaeus.
Dù ồn ào có nhiều người ngưỡng mộ nhưng Chúa vẫn thấy một người ở trên cây đang muốn gặp Ngài.
Even though it was so crowded, but Jesus still see the person on the tree that want to see him.
Chúa đến để tìm người đó làm bạn và người đó đã được biến đổi đời đời.
Jesus come to make that person, to meet that person as a friend, and that person, the life of that person changed forever.
Chúng ta trở lại câu 5.
Let's read verses 5.
Đức Chúa Giêsu đến chỗ ấy, ngước mắt lên mà phán rằng: Hỡi Sa-chê, hãy xuống cho mau, vì hôm nay ta phải ở nhà ngươi.
When Jesus reached the spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, came down immediately. I must stay at your house today.
Có một vài người đang tìm Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta tìm họ.
There are some or plenty people looking for God. So ask God to help us to see these people.
Chúng ta cầu nguyện.
Let us pray.
Mỗi chúng ta đến với Chúa, nhớ đến một vài người bạn, một người tên.
Everyone come to God, remember some of your friends and name them out.
Cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn.
Pray to the Lord, lead to them.
Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài. Chúa dẫn chúng con đến những người mà Chúa muốn chúng con gặp, ban cho lòng của chúng con trở thành một người rất là dễ kiếm bạn để chúng con đến gần anh chị em chúng con. Nguyện cuộc đời chúng con sẽ là dụng cụ đem sự bình an, đem tình thương và đưa anh chị em chúng con đến gặp con. Cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.